Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ thủ đô Washington. Đài Báo Việt Ngữ cùng Kính Hòa xin kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh vào tối thứ Hai, 16 tháng 11 năm 2015, từ 9 đến 10 giờ giờ Việt Nam. Trên các làn sóng ngắn 25 và 31 thước. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý thính giả, chương trình hôm nay như thường lệ sẽ bắt đầu bằng phần tin tức, đưa đến quý vị những diễn biến thời sự mới nhất từ Việt Nam, Đông Nam Á và thế giới. Để mở đầu chương trình thời sự, chúng tôi có bài tường trình từ Paris về tình hình thủ đô nước Pháp sau vụ khủng bố kinh hoàng làm thiệt mạng hàng trăm người hôm thứ Sáu vừa qua. Tiếp theo, sẽ là hai bài viết liên quan đến kinh tế xã hội trong nước, đó là nạn gian lận trong kinh doanh xăng dầu và vàng giả xuất phát từ Trung Quốc nhập vào Việt Nam. Trong 30 phút sau của chương trình phát thanh, xin mời quý thính giả theo dõi bài ghi nhận quan điểm của một số phụ nữ Việt Nam về thái độ của họ đối với chính trị. Và cuối cùng, chương trình sẽ khép lại với bài viết liên quan đến vấn đề hợp tác quốc tế trong việc giữ gìn tài nguyên tại Biển Đông. Nhưng trước tiên, mời quý vị nghe phần tin tức.
Cùng với bạn Diễm Thi, tôi là Nguyễn Khanh, xin được gửi đến quý vị thính giả bản tin tối ngày thứ Hai. Tin từ Paris cho hay là có ít nhất 23 người đã bị bắt, 104 người đang bị quản chế tại gia sau những cuộc bố ráp do cảnh sát Pháp thực hiện để truy lùng những kẻ tình nghi liên quan đến vụ khủng bố đánh bom tự sát và nổ súng xảy ra tối thứ Sáu tuần trước, khiến 129 người thiệt mạng và hơn 350 người bị thương. Trong đó, tin tức cuối cùng mà chúng tôi nhận được cho hay là vẫn còn nhiều người đang ở trong tình trạng rất nguy kịch. Bên cạnh những cuộc bố ráp vừa nói, cảnh sát Pháp cũng đang truy lùng tên Salah Abdeslam, 26 tuổi, là kẻ đã thuê chiếc xe chạy từ Bỉ sang và đậu gần một trong những địa điểm mà bọn khủng bố ra tay hành động. Các viên chức an ninh Pháp cũng nói là Abdeslam là tên khủng bố duy nhất đang chạy trốn. Tất cả 7 đồng bọn của hắn đều đã bị cảnh sát bắn hạ ngay tại hiện trường. Trong đó có cả một người anh của hắn ta. Một người anh khác của nghi can cũng đã bị cảnh sát bắt giữ ở tại Bỉ.
Tin tức chúng tôi ghi nhận được trước giờ phát thanh cũng nói, an ninh Pháp cho biết chủ mưu vụ khủng bố tên là Abdelhamid Abaoud, một công dân Bỉ gốc Maroc, 27 tuổi, hoạt động với ISIS ở Syria. Các viên chức an ninh yêu cầu không nêu tên cũng cho hay vụ khủng bố này được chỉ thị từ Syria.
Từ chiều ngày hôm qua, không quân Pháp đã liên tục mở những cuộc oanh kích nhắm vào các cứ điểm của quân khủng bố nhà nước Hồi giáo ISIS, đặc biệt là tại thành phố Raqqa ở Syria. Có tin nói rằng những cuộc oanh kích này được thực hiện chung với lại không lực của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, cho đến tối ngày hôm nay, Nhà Trắng vẫn chưa lên tiếng nói gì về tin này. Trước khi cuộc không kích diễn ra, Tổng thống Pháp ông François Hollande có nói trên truyền hình rằng hành động của bọn gian là một hành động tuyên chiến và ông hứa là chính phủ Pháp sẽ không tha thứ cho bọn giết người. Một viên chức của Pháp cũng nói với báo chí rằng những cuộc oanh kích mà Pháp thực hiện trong 24 giờ qua chỉ là bước đầu tiên. Ý ông này muốn nói là quân đội Pháp sẽ tiếp tục những điều cần thiết phải làm để tiêu diệt bọn ISIS.
Tiêu diệt ISIS cũng là điều được các nhà lãnh đạo đang tham dự thượng đỉnh G20 nói đến. Tin chúng tôi ghi nhận được cho hay, bên lề thượng đỉnh mới kết thúc ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã gặp riêng các vị nguyên thủ của những nước trong khối EU để cùng thảo luận về biện pháp cần thiết phải thực hiện với ISIS và phương cách ngăn chặn, không để cho chúng có cơ hội ra tay như chúng đã làm ở Paris. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng gặp riêng hai vị thủ tướng Ý và Anh. Sau cuộc gặp tay ba này, ông Putin và Thủ tướng Anh David Cameron nói rằng hợp tác chống khủng bố là điều cần thiết phải làm. Cũng xin thưa thêm cùng quý vị là người dân khắp nơi vẫn hướng về nước Pháp. tối nay tại Paris, người Việt sinh sống tại Pháp sẽ có một buổi tưởng niệm tại phòng hòa nhạc Bataclan, là một trong những địa điểm khủng bố nổ súng giết người.
Tin từ Phnom Penh cho hay là lãnh tụ đối lập Som Rensi sẽ không về nước, trong lúc căng thẳng chính trị đang diễn ra giữa những người ủng hộ ông và tập thể ủng hộ Thủ tướng Hun Sen. Ông Som Rensi quyết định không trở về Phnom Penh lúc quá cảnh ở Seoul, Nam Hàn. Vài giờ trước đó, Quốc hội Campuchia đã bỏ phiếu truất quyền miễn trừ mà ông đang được hưởng với tư cách là đại biểu Quốc hội. Qua quyết định này thì cảnh sát có quyền bắt ông ngay sau khi ông đặt chân xuống phi trường quốc tế Phnom Penh. Ít giờ trước đây, phát ngôn viên của chính phủ Campuchia là ông Phay Siphan có nói với báo chí là cảnh sát đã được lệnh bắt ông Som Rensi, đồng thời cũng nhấn mạnh là sẽ không có nhượng bộ chính trị vì lãnh tụ đối lập đã bị quốc hội truất quyền miễn trừ. Trên trang mạng xã hội Facebook, ông Som Rensi có đưa ra một lời nhắn gửi với những người ủng hộ, nói rằng ông sẽ trở về nước trong một vài ngày tới.
Sau cuộc bầu cử với kết quả Liên đoàn Toàn quốc đấu tranh vì dân chủ do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo chiến thắng vẻ vang, Quốc hội đương thời Miến Điện đã tái nhóm trong lúc chờ đợi cuộc chuyển quyền từ tay chính phủ của Tổng thống Thanh Sen sang cho tân chính phủ do Liên đoàn thành lập. Sáng nay, trong phát biểu đọc trước các đồng viện, Chủ tịch Quốc hội đương thời là ông Sherman kêu gọi tất cả các đại biểu tiếp tục làm việc, tránh gây trở ngại cho Quốc hội mới và chính phủ mới.
Cũng xin được nhắc lại là ngày hôm qua thì Tổng thống Thanh Sen của Miến Điện có nói là ông sẽ trao quyền hành cho tân chính phủ. Ông hứa hẹn là cuộc chuyển quyền sẽ diễn ra thật tốt đẹp, đúng với lời cam kết mà ông từng nói với người dân là chính phủ luôn luôn có trách nhiệm phải đưa quốc gia đến dân chủ. Lên tiếng trong bài phát biểu đọc ở Yangon trước đại diện của hơn 90 đảng phái ghi danh tham dự cuộc bầu cử, Tổng thống Thanh Sen có nói rằng trách nhiệm điều hành quốc gia là trách nhiệm của đảng chiến thắng, tức là Liên đoàn Toàn quốc đấu tranh vì dân chủ do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo. Ông Thanh Sen còn nói là những đảng phái khác sẽ đóng vai trò đối lập, giữ trách nhiệm kiểm soát để đảng nắm khối đa số không làm điều sai trái. Kết quả cuộc đầu phiếu cho thấy là Liên đoàn chiếm được tới 80% số ghế đại biểu, trong khi đảng đương quyền chỉ được có 10%. Chính phủ đương thời và quân đội đồng ý sẽ gặp bà Suu Kyi để thảo luận về kế hoạch chuyển quyền. Nhưng cho đến tối ngày hôm nay, vẫn chưa rõ là khi nào cuộc gặp gỡ quan trọng đó sẽ diễn ra.
Vừa rồi là phần tin tức. Kính thưa quý vị thính giả, như cả thế giới đều biết, buổi tối ngày thứ Sáu 13 vừa qua, tại Paris đã xảy ra một vụ khủng bố, giết hàng trăm người. Sau buổi tối kinh hoàng đó, sinh hoạt của người dân Paris ra sao? Từ Paris, thông tín viên Tường An của chúng tôi gửi về bài tường trình sau đây.
Paris, sau cơn ác mộng khủng bố, người dân vẫn còn đang để tang cho những cái chết oan uổng dưới bàn tay của kẻ sát nhân. Đường phố vắng vẻ, các trung tâm thương mại của Paris đều đóng cửa. Anh Lê Đức Nghị, ngụ tại quận 11 cho biết.
Tình hình Paris bây giờ thì mọi người họ ít ra ngoài đường hơn trong hai ngày cuối tuần. Những cái trung tâm thương mại lớn thì đóng cửa ngày hôm qua. Một số khu chợ trời thì đóng cửa vào ngày hôm nay. Đặc biệt như là khu chợ trời Bastille. Nó là một cái khu du lịch rất là đông người và hôm nay nó đóng cửa. Trên tàu rất là vắng, khoảng tầm 1/4, 1/5 số người họ tham gia giao thông thôi. Có những cái bến metro là không có ai lên, không có ai xuống.
Các trung tâm thương mại nổi tiếng ở Paris cũng đóng cửa. Anh Lê, nhà tại quận 13 nói.
Hôm qua chạy vòng vòng ở chỗ đó coi tình hình sao, tại cũng cái nhóm quê không ai đi hết. Về tới Saint-Élien, Hôtel de Ville, họ thường thường kẹt xe điểm được, hôm qua đi có mình chạy à. Thường ở Haussmann, Phantom, nó mở cửa, khách du lịch đi, mà hôm qua có đóng cửa cứng luôn.
Quận 13, nơi tập trung các cửa hàng của người Á Châu, nơi lúc nào cũng đông khách mua sắm, nhất là vào dịp cuối tuần, nay cũng đặc biệt vắng vẻ. Anh Lê tiếp.
Đường phố mình giờ không ai dám ra đường hết, chợ búa chợ trời đóng cửa, tất cả đều đóng cửa hết. Dưới Paris 13, khu Đông Nam Á của mình còn không có ai đi, vắng nhiều lắm, ăn phe vô trống lỏng.
Một số văn phòng, cơ sở thương mại vẫn hoạt động, nhưng không khí vô cùng trầm lắng, như nơi anh Nghị đang làm việc.
Mọi người vẫn đến làm bình thường, nhưng mà cái không khí để mà đùa cợt lẫn nhau như là những ngày xưa thì trong những cái ngày này là không có. Những cái người khách họ đến thì họ không có nói năng nhiều như bình thường, họ chỉ có gặp và hỏi những cái điều cần thiết thôi.
Anh Lê cho biết, tại các khu xảy ra khủng bố hôm nay cũng đã vắng.
mình về mấy cái khu mà nó bắn nhau đó nữa thì cũng không có ai ngày qua mình chạy ngang đó, thôi sao cũng vắng que luôn. Bây giờ đường trống lỏng chạy thoải mái luôn. Lần đầu tiên mới thấy là không có ai đi ngoài đường hết á, chỉ có một hai người có chuyện gì rất cần họ mới ra khỏi nhà, không là ai cũng ở trong nhà hết á.
Tuy nhiên, với chị Mỹ Dung đang đi dạo ở Paris lúc đó thì cảm nhận của chị khác hẳn. Chị nói:
đường phố vắng vẻ hơn, tôi không có cảm nhận ra không khí đó. Nói một cách chính xác như thế này, nhà chức trách họ khuyên rằng thứ nhất không có nên tụ tập đông người một cách không cần thiết ở trên đường phố. Thứ hai, trong 3 ngày quốc tang thì mọi người cũng có ý thức hạn chế đi tới những nơi vui chơi giải trí. Khu vui chơi giải trí Disneyland họ đóng cửa không phải vì sợ hãi, vì sợ tấn công khủng bố gì cả, mà họ ghi rất là rõ trong thông báo là để đoàn kết đứng bên cạnh những người mà chống lại lực lượng khủng bố thách thức vào giá trị của nước Pháp.
Paris, một thành phố gần như không bao giờ ngủ, với những vỉa hè cà phê, những nơi ăn chơi giải trí, nhà hàng thì lúc nào cũng đầy người. Nhưng hôm nay hoặc đóng cửa hoặc vắng hẳn khách đến ăn, anh Lê Đức Nghị nói.
Trên đường gặp một số người họ hỏi nhau về một số các cái quán ăn thì bạn bè nói là hầu như là cũng không chắc là những cái quán ăn đấy ngày hôm nay và ngày hôm qua nó sẽ mở.
Ngay cả quận 13 của người Á Châu cũng cùng chung số phận, anh Lê nói.
Nhà hàng chán qua, không có ai ăn hết á, bây giờ ai cũng khóc hết trơn rồi, giờ không ai dám vô quán hết á. Đi lên tới quán ngon ở trên sân cơm nhà sen cũng không có ai luôn nữa, tôi mới đi vòng có 2 tiếng mấy đồng hồ mà không thấy ăn hết thôi đi về.
Tuy nhiên, với chị Mỹ Dung, đường phố Paris vẫn không có gì khác lạ nhiều so với các ngày khác. Nó chỉ vắng hơn, chỉ vì đó là ngày Chủ nhật.
Trên đường phố thì thật sự là tôi không thấy có bất cứ điều gì khác lạ cả. Cũng như mỗi sáng Chủ nhật khác, mọi người ít ra đường hơn. Và những cái nơi mà buôn bán thì họ vẫn mở cửa buôn bán. Nói chung là không có bất cứ một cái biến động nào để thấy rằng là xã hội đang xáo trộn hay là đang sợ hãi gì cả chị ạ.
Theo anh Nghị, chỉ có người Paris ít ra đường. Còn số du khách đến Paris thì họ vẫn vô tư đi dạo.
Du khách thì mọi người thì họ đã đến thì họ vẫn đi thôi. Còn chỉ có người Pháp là họ không có ra đường. Cái khách du lịch họ vẫn đi chơi bình thường, không có gì quá là đáng sợ cả. Nhưng mà thiếu đi cái người Paris thì nhìn thấy cái đường phố nó rộng hơn, nó ít hơn.
Vâng, Paris có thể im ắng hơn, đời sống người dân có thể lắng hơn. Nhưng đó không phải là sự sợ hãi, mà là sự đồng cảm với những người đã chết. Người dân Paris thể hiện sự đoàn kết bằng cách tạm dừng lại những sự hưởng thụ bên cạnh những xác người, anh Lê Đức Nghị khẳng định.
Cái sợ hãi thì người Paris họ không có sợ hãi, họ không ra đường bởi vì là bây giờ chính phủ họ đang khuyên người dân không ra đường và họ nghe theo cái lời khuyên đó. Cái báo chí trên đài nói rằng là người dân Paris sợ hãi, họ đưa ra những cái thông tin nó không chính xác. Họ không có sợ hãi, nói chung là về cái tính sợ hãi thì không có ai sợ hãi như cái đó cả. Nó là một cái sự tôn trọng đối với những cái người mà họ đã ngã xuống vì một cái lý do rất là vớ vẩn.
Chị Mỹ Dung chia sẻ cảm nhận khi đến quảng trường Bastille, biểu tượng của cách mạng của nền Cộng hòa Pháp.
Hồi sáng này thì tôi đã đi tới Place de la République, cũng như là đi tới trước cái hy viện Bataclan, thì cái cảm nhận đầu tiên đó là một cái không khí không hề sợ hãi, mà họ còn quay quần lại, thứ nhất là bày tỏ sự thương tiếc những nạn nhân, và thứ hai là để nói lên rằng chúng tôi không sợ hãi và thách thức tất cả những thế lực đen tối muốn động chạm đến những cái giá trị nhân bản của nước Pháp chúng tôi.
Theo anh Lê, người dân không ra ngoài không phải vì sợ hãi, mà họ muốn tạo sự thuận lợi cho cảnh sát truy lùng thủ phạm. Anh nói.
Không, ta không có sợ khủng bố, ta sợ ra đã động chung vô rủi có chuyện gì hết, ở tay không kịp. Còn một số người tôi nói chưa bắt được, thử ra anh ta sợ có chuyện gì sao, ở trong nhà để cho cảnh sát nó làm việc của nó, chứ sợ là ít có ai sợ lắm.
Sau cuộc tuần hành vĩ đại cho cuộc thảm sát ở Charlie Hebdo, hôm nay người dân Pháp lại cùng nắm tay nhau đứng lên vượt qua nỗi đau cho những người nằm xuống. Gần các địa điểm khủng bố, người ta đến để đặt những bó hoa, thắp những ngọn nến, viết những lời nhắn nhủ với bọn khủng bố như đừng cướp đi mạng sống của chúng tôi, vẫn không hề sợ, hãy là một con người, vân vân. Nếu ở Charlie Hebdo người ta để lại những cây bút, thì hôm nay người ta để lại những cành nguyệt quế, biểu tượng của hòa bình. Anh Lê Đức Nghị cho biết.
Tối hôm qua là em có ghé lại 3 cái nơi mà bị tấn công thì cái người họ đến rất là đông. Có cả nhóm nhạc U2 họ cũng đến Bataclan, họ để lại những cái vòng hoa, những cây nến và những cái lời tạm biệt rồi những cái mong muốn để thể hiện rằng là người Paris họ rất là đoàn kết.
Thứ hai này, đúng 12 giờ trưa, toàn nước Pháp có một phút tưởng niệm cho những nạn nhân của sự khủng bố tàn độc vừa qua. Các cha mẹ, thầy cô được khuyên nên giải thích cho trẻ em hiểu hành động bất nhân của những kẻ khủng bố, cũng như trân trọng những người đã nằm xuống cho giá trị nhân bản của nước Pháp. Từ Paris, Tương An, Đài Á Châu Tự Do.
J'étais seul, j'avais froid. Toi, Paris, tu m'as pris dans tes bras. Je ne la reverrai pas, la fille qui m'a souri.
Chuyển sang tình hình kinh tế, chính trị, xã hội Việt Nam. Kính thưa quý vị, người sử dụng xăng dầu ở Việt Nam rất thiệt thòi. Họ không chỉ phải mua xăng dầu với giá đắt mà còn bị gian lận về số lượng khi mua tại các trạm bán lẻ. Nạn gian lận trong kinh doanh xăng dầu đã diễn ra thế nào và cần có giải pháp gì để ngăn chặn? Anh Vũ cho biết thêm chi tiết sau đây.
Trong nhiều năm trở lại đây, ở Việt Nam, tình trạng gian lận tại các điểm kinh doanh xăng dầu thông qua việc ăn bớt số lượng với các thủ đoạn hết sức tinh vi nhằm móc túi người tiêu dùng là điều hết sức phổ biến. Ông Tuấn Anh, một người dân ở Vũng Tàu nói với chúng tôi.
Trên Sài Gòn thì em cũng bị một số trường hợp, người ta bơm chồng số hay là hai người bơm á, một người nhấn số chồng, một người bơm á.
Ông Trung ở Hà Nội cũng cho biết.
Tôi nghĩ là thôi nó là cảm tính thôi chứ biết làm thế nào. Có rất là nhiều cách để người ta lấy được tiền của chúng ta, như là những cái chip điện tử bên trong, chạy số và chạy số lít nó không đúng với sự thật. Có thể là họ lợi dụng những con số còn sót lại của người đổ trước, rồi sau đó là đổ tiếp cho người sau để tăng cái số tiền lên.
Cổng thông tin của Chính phủ Việt Nam cho biết, thời gian qua, tình trạng gian lận trong kinh doanh xăng dầu vẫn diễn ra khá phổ biến và đã gây bức xúc cho người tiêu dùng. Chỉ từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2015, lực lượng chức năng đã kiểm tra xử phạt 232 cơ sở kinh doanh xăng dầu có hành vi gian lận, tổng số tiền phạt lên đến gần 8,4 tỷ đồng. Qua kiểm tra, cơ quan quản lý đã phát hiện sai số ở các cây xăng lên tới 2-15%, trong khi theo quy định thì sai số cho 10 lít chỉ là 0,3%. Như vậy, với 10 lít bán ra, doanh nghiệp đã ăn cắp của khách hàng cao nhất có thể lên đến 1,5 lít, nghĩa là khoảng 15% số lượng. Hiện tượng này xảy ra ở hầu hết các cây xăng nhà nước và của tư nhân. Đánh giá về tình trạng gian lận trong kinh doanh xăng dầu hiện nay trên phạm vi toàn quốc, tiến sĩ kinh tế Nguyễn Minh Phong, Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Hà Nội nhận định.
Nhưng tất cả những chuyện đấy nó là không phải là mới, không phải là ngạc nhiên. Đong thiếu của xăng dầu cũng không phải đã lạ lẫm. Đã từng có rất nhiều những bài và thậm chí được rất nhiều những cái mẹo của nó. Ngoài cái đong đối số đấy nhé, gọi là cái trong đối số đó, họ còn điều chỉnh con số, rồi điều chỉnh máy, điều chỉnh đồng hồ, rồi thực hiện những cái gian lận khác nữa, chia kẻ và pha trộn, và tất cả điều đó tạo ra bức xúc. Thậm chí nó còn tạo ra không chỉ là việc thiếu về số lượng mà còn làm giảm về chất lượng.
Bên cạnh những hành vi gian lận thủ công như cố tình trả sai tiền thừa, bơm xăng núi số, thì các cây xăng còn sử dụng các loại thủ đoạn tinh vi như gắn chip hoặc các thiết bị điện tử để làm sai lệch hoặc thay đổi các chỉ số trên các trạm bơm xăng, gây thiệt hại lớn cho khách hàng. Đáng chú ý là tình trạng gian lận trong kinh doanh xăng dầu đã diễn ra từ rất lâu ở hầu hết các địa phương, song nhà nước chưa thật sự quan tâm để có cách giải quyết hữu hiệu. Theo báo VN Economy ngày 12 tháng 11 năm 2015 cho biết, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các bộ ngành liên quan tăng cường công tác thanh kiểm tra hoạt động bán lẻ xăng dầu để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi gian lận. Mức xử phạt hành vi gian lận trong kinh doanh xăng dầu còn quá nhẹ. Nếu so với số tiền thu lợi từ việc gian lận thì số tiền phạt vài triệu đồng chẳng có ý nghĩa gì. Đó là một lý do dẫn đến tình trạng nhiều đơn vị kinh doanh chấp nhận chịu phạt. Phát biểu về các nguyên nhân dẫn đến tình trạng gian lận kinh doanh xăng dầu, tiến sĩ Nguyễn Minh Phong khẳng định.
Và cái tình trạng này thì rõ ràng nó thể hiện một là cái nhận thức cũng như là cái kỷ luật trong ngành, trong cái lĩnh vực, trong quản lý bán lẻ ngành xăng dầu có vấn đề. Cái thứ hai nữa là công tác kiểm tra, công tác lên án và xử lý những trường hợp vi phạm vậy chưa đủ là kiểu biết. Cái thứ ba nữa là rõ ràng là người dân là rất thiếu những cái điều kiện hay là những cái cơ chế để nó đảm bảo cái quyền bảo vệ của mình. Nếu như báo chí phát hiện ra, nếu như ai đó mà không có trách nhiệm để phát hiện ra thì dường như người dân chấp nhận và coi đấy như là một cái gọi là thiệt thòi mình phải chịu.
Khi được hỏi về vai trò quản lý và trách nhiệm của nhà nước, một cán bộ phòng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Cục Quản lý Cạnh tranh, Bộ Công Thương, đề nghị giấu danh tính cho rằng đây là vấn đề được nhà nước hết sức quan tâm, song theo ông, trước hết người tiêu dùng cần phải ý thức để bảo vệ quyền lợi của cá nhân mình, ông nói với chúng tôi.
những cái cây xăng mà nó có ra lần để đo đường, thường thường người ta có cái hiện tượng nó bất thường. Thứ nhất là cách ta và cái cách mà chúng ta nhìn thấy cả thái độ của người tiêu dùng. Cố gắng là khi bỏ tiền ra mua xăng ở tất cả các cửa hàng xăng dầu thì mình cũng nên để ý, mình cũng nên có nguyên tắc là gì, anh đưa về không cho tôi, thì người dân cũng phải cũng cùng với chúng tôi để truy cập với chỗ nào mà có vấn đề, có thay đổi, hay là bản thân chúng ta thấy mà hàng ngày chúng ta bơm bấy nhiêu nó đầy, bây giờ bơm lại không đầy, bơm bấy nhiêu tiền mọi ngày là xong là tương đối rồi, bây giờ là thấy không tương đối, thì cái đấy là phải đánh lại, chúng tôi có đường dây nóng.
Khi được hỏi cần có các giải pháp nào nhằm tiến tới xóa bỏ hành vi gian lận trong kinh doanh xăng dầu như hiện nay, tiến sĩ Nguyễn Minh Phong thấy rằng các hệ thống văn bản pháp luật hiện nay đã có đủ cơ sở để xử lý, song nhà nước cần phải áp dụng chế tài phạt ở mức tiền cao nhất, truy thu số tiền bất chính do gian lận, đồng thời có thể tịch thu phương tiện đo, đình chỉ kinh doanh, kiến nghị thu hồi giấy phép, thậm chí chuyển hồ sơ sang cho cơ quan chức năng để truy tố trước pháp luật. Tuy vậy, theo ông, chức năng quản lý nhà nước cần được sử dụng tốt hơn. Ông nói,
ngay trong trường hợp đấy, nếu mà có một cái cơ chế theo kiểu điện thoại nóng hoặc là góp ý trực tiếp đó, gọi điện và xử lý ngay thì chắc chắn là nó sẽ bớt được rất nhiều. Và khi mà được gọi như vậy, có sự phản ánh và xử lý, sau đó lại báo lại kết quả cho người dân thì chắc chắn họ rất hài lòng, họ sẽ hợp tác nhiều hơn nữa. Một cơ chế như vậy thì chắc chắn là ngành xăng dầu họ sẽ ngại cả về mặt tiền phức, rồi lộ hết cả lưng cho mình cho người khác xem. Rồi tôi tin rằng là nếu mà nhận thức của người đứng đầu hay là kỷ luật của bên công bộ công thương nó buộc ngành xăng dầu phải làm như vậy thì chắc chắn nó sẽ rất tốt cho người tiêu dùng.
Người tiêu dùng Việt Nam hiện nay vẫn phải mua xăng dầu với giá cao do mặt hàng này phải gánh các khoản thuế, chi phí bất hợp lý xấp xỉ 50% giá bán. Bên cạnh đó lại thêm vấn nạn gian lận trong kinh doanh xăng dầu. Các biện pháp bảo vệ cho họ chưa thấy hiệu quả gì.
Và bây giờ xin mời quý vị theo dõi tường trình của chúng tôi từ Việt Nam về nạn vàng giả của Trung Quốc nhập vào Việt Nam.
Năm 2014, vàng giả của Trung Quốc xuất hiện tại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, miền Trung Việt Nam và gây tổn thất không nhỏ cho người dân ở đây. Bẵng đi một thời gian ngắn, vàng giả từ Trung Quốc lại xuất hiện ở các tỉnh phía Bắc Việt Nam. Và lần này vàng giả Trung Quốc xuất hiện lộ liễu, rầm rộ hơn ở Hải Phòng so với lần trước ở Quảng Ngãi. Điều này khiến người dân đặt ra nhiều câu hỏi. Một người tên Phúc, cư dân thành phố Hải Phòng, cựu nhân viên an ninh cửa khẩu tỏ ra lo lắng.
Tình hình vàng giả hiện nay không chỉ có dừng lại ở đó. Vì sao? Vì cách đây khoảng 10 năm, thời mà tôi còn đứng trước thì thị trường vàng giả đã lộn cao cả lên rồi. Từ bát chí nam là đâu đâu cũng nghe đến vàng giả. Nhưng mà nó không được phân phui như bây giờ. Nó không có được báo chí đưa ra như bây giờ. Còn bây giờ thì đi khắp các cửa khẩu, từ Lào Cai, Lào Bảo, cửa khẩu Tây Ninh, cửa khẩu Tỉnh Biên ở An Giang, vàng giả tuồn vào nhiều lắm, đặc biệt là ở Lào Cai. Tình trạng mà sắt tay vàng lậu qua biên giới không quản lý được.
Theo ông Phúc, hiện nay tại các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam đều có máy quét hồng mại để phát hiện ra kim loại, vũ khí, ma túy và nhiều thứ hàng quốc cấm khác. Và cũng theo quy định của nhà nước Việt Nam, bất kỳ số lượng vàng nào đi qua máy quét đều phải được dừng lại để an ninh cửa khẩu xét hỏi về nguồn gốc cũng như lý do vận chuyển. Đây là chuyện đã thành thông lệ ở các cửa khẩu Việt Nam. Thế nhưng một số lượng vàng giả không nhỏ đã lọt qua Việt Nam là do đâu? Cũng theo ông Phúc, tình trạng mua phải vàng giả của Trung Quốc tại Hải Phòng, Hưng Yên, Lào Cai, đặc biệt là một số bà con đồng bào thiểu số ở miền núi Tây Bắc là rất lớn. Không phải con số lèo tèo vài người bị mua giả như ở Hải Phòng, bởi lẽ đội ngũ người Việt chuyên tiêu thụ hàng giả cho người Trung Quốc rất hùng hậu. Thường thì các nhóm bán vàng giả chia làm 3 cấp. Cấp trung ương nằm đầu não ở Trung Quốc do những tay chuyên sản xuất và tiêu thụ hàng giả gồm vàng giả và tiền giả nắm quyền chấp bù. Cấp thứ hai là những đầu gấu Trung Quốc và đầu gấu người Việt Nam. Họ làm việc theo tỷ lệ ăn chia 50-50, số tiền 40% sau khi đã bán hàng. Và cấp cuối cùng chính là đội ngũ lính lát người Việt chuyên tiêu thụ vàng giả và tiền giả. Nhóm này được hưởng 10% trên toàn giá trị hàng tiêu thụ. Và giá hàng bán được phép dao động từ 20-50% tùy vào từng thị trường. Trên thực tế, đây là chiêu trò của các trùm Trung Quốc nhằm kích thích số lượng tiêu thụ tại Việt Nam. Giải thích thêm, ông Phúc cho biết là chuyện này không phải là giới cán bộ an ninh cửa khẩu không biết, nhưng vì một lý do nào đó, có nhiều chuyến hàng giả có số lượng lớn khủng khiếp vẫn lọt qua cửa khẩu và nhân viên an ninh buộc phải nhắm mắt làm ngơ. Nhưng sau khi nhắm mắt làm ngơ như vậy thì cơ hội được khen thưởng và được kinh doanh mua bán hàng qua cửa khẩu sẽ thoáng hơn, không bị cấp trên để ý. Và khi số lượng vàng giả đi qua khỏi cửa khẩu Việt Nam bằng con đường chính ngạch, nó dễ dàng tiêu thụ hơn rất nhiều so với việc chẻ đường rừng. Bởi việc đi qua đường chính ngạch đã có đóng thuế ngầm cho an ninh, có sự bảo hộ từ phía an ninh. Đến khi hàng đã qua đất nước Việt Nam, việc còn lại là những tay đầu gấu chia phần cho đàn em. Mỗi đàn em phải lo tiêu thụ vàng giả, tiền giả ở một khu vực nào đó. Khu vực nào càng quê mùa càng khó khăn thì việc tiêu thụ hàng giả lại càng dễ. Mức giá quy định dao động từ 20% đến 50% là mức kích thích để những tên cò người Việt nhanh chóng tiêu thụ hàng. Ví dụ như giá quy định một lượng vàng giả là thấp hơn giá vàng thật từ 1 đến 2 triệu đồng, vì thấp hơn quá sẽ bị phát hiện. Nhưng đó là lý thuyết. Khi bán, những tay còn được phép bán thấp hơn giá ước định từ 20% đến 50%, nghĩa là giá vàng trên thị trường là 30 triệu đồng một lượng chẳng hạn, thì giá ước định là 28 triệu đồng và bạn cò tiêu thụ có thể bán xuống còn 14 triệu đồng một lượng. Khi nộp tiền về cho đầu gấu, cò kiếm được 1 triệu 400 ngàn đồng. Kiểu cho tỷ lệ này khiến cho đám cò bên dưới bị kích thích mạnh khi tiêu thụ hàng giả, bởi chúng có thể bán với giá dao động từ 20 đến 24 triệu đồng, nhưng chúng chỉ cần khai bán được 50% giá ước định, và không chừng chúng nghĩ rằng mình khôn hơn anh Trung Quốc vì đã ăn chặn được các trùm. Nhưng trên thực tế thì các trùm ăn số lượng lớn, chỉ cần ăn 10% hàng tiêu thụ từ các cò Việt Nam thì con số thu nhập của họ có thể cao khó mà tưởng tượng được. Ví dụ như một đợt hàng giả đưa sang Việt Nam chừng 100 lượng vàng giả, chỉ cần mỗi lượng đưa về cho họ 10 triệu đồng thì trong một thời gian ngắn họ đã kiếm được 1 tỷ đồng mà không hề tốn bất kỳ chút mồ hôi nào. Nhưng con số thu được của các trùm luôn dao động từ 1 tỷ tư đến 2 tỷ đồng bởi chiêu ép cò của các đầu gấu. Và thiệt hại cuối cùng vẫn là người tiêu dùng Việt Nam. Một người không muốn nêu tên là nhân viên an ninh cửa khẩu tại Lào Cai chia sẻ thêm.
Cái vàng giả thì đi con đường chính ngạch cũng có chút ít đấy, có một số đấy. Ví dụ như là qua cửa khẩu đây thì bọn anh, cái ngành của anh nó cũng bắt được những cái lô hàng giả đấy. Vì là cái cơ quan ở biên giới này, cơ quan hải quan này nó cũng làm việc. Cái vàng giả này chủ yếu là con đường nhập lậu. Đấy thì vừa TV nó tổng kết đấy.
Theo vị này, lượng vàng giả do Trung Quốc sản xuất đang tồn tại ở Việt Nam có thể lên đến con số hàng tấn. Bởi vì nó hoành hành trên thị trường vàng Việt Nam từ Nam chí Bắc, chứ không riêng gì vài vụ như đã thấy. Những vụ đã được phanh phui và đăng báo, theo vị này, chẳng qua đó là trò phản phé giữa các đám cò với nhau để triệt hạ một tay làm ăn không sòng phẳng nào đó. Trên thực tế, các hiệu vàng tại Việt Nam vẫn tiêu thụ số lượng vàng giả của Trung Quốc rất lớn. Chính nhờ vào số lượng vàng giả từ Trung Quốc này mà các hiệu vàng nhanh chóng dạo phát lên. Thường thì các hiệu vàng này nằm ở những vùng thôn quê hẻo lánh, nơi mà phần đông người dân chi cất từng đồng để sắm năm phân hay một chỉ vàng làm vốn dắt lưng. Và khi đã sắm vàng thì họ không bao giờ nghĩ đến chuyện bán nó đi. Và nếu lỡ có chuyện bán đi thì có khi bán không được, vì chủ tiệm cho rằng ký hiệu trên chiếc nhẫn đã bị thay đổi, đã bị người nào đó đánh tráo, không phải là vàng của họ, hoặc là nhân đạo lắm thì họ chấp nhận mua với giá chưa còn 30% giá bán bởi vàng đã bị đánh tráo. Theo vị này, vụ vàng giả ở Biên Hòa, Đồng Nai có liên quan đến vàng giả từ Trung Quốc, và phần lớn người nghèo, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, khi cấp từng đồng để mua sắm chỉ vàng làm vốn dắt lưng, làm vốn cho con cái sau này, đều không biết gì nhiều về vàng và cũng không thể phân biệt chất lượng vàng. Và đây là khách hàng tiềm năng của vàng giả từ Trung Quốc. Và cả vụ lừa gạt người khuyết tật, cho họ những chiếc nhẫn cưới mà chưa đầy nửa năm sau đã đổi màu khi đeo cũng là vàng giả có nguồn từ Trung Quốc. Chung quy vàng giả, tiền giả của Trung Quốc đã có mặt trên cả nước, chứ không riêng gì tỉnh nào. Và với đà này, đến một lúc nào đó, những tiệm vàng làm ăn tử tế phải sập tiệm, bởi khi mà vàng giả đầy rẫy trong các tiệm vàng điểu, uy tín của người làm ăn tử tế sẽ bị ảnh hưởng. Lúc đó người dân chỉ còn biết tin vào vàng của nhà nước. Và trong chuyện vàng giả do Trung Quốc sản xuất, người thiệt hại nặng nhất là những người dân thật thà và những doanh nghiệp làm ăn tử tế. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, nếu quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz, xin vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25 và 31 thước để nghe tiếp 30 phút sau của chương trình hôm nay. Nếu quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng ngắn, xin tiếp tục theo dõi vì chương trình còn tiếp nửa giờ nữa. Xin cảm ơn quý vị. Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ thủ đô Washington. Kính thưa quý vị thính giả, trong phần thứ hai của chương trình phát thanh, mở đầu chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài ghi nhận ý kiến của nhiều phụ nữ Việt Nam về thái độ của họ liên quan đến chính trị của đất nước. Hà Vũ trình bày.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viên, người đã có nhiều đóng góp tích cực cho quá trình thăng tiến của ông Tập, đã có chuyến thăm chính thức Việt Nam trong hai ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 11 năm 2015. Chuyến thăm và cách mà chính quyền Cộng sản Việt Nam đón tiếp nhà lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng. Bất đồng với chính quyền, nhiều người dân đã tổ chức các cuộc biểu tình phản đối chuyến thăm của Tập Cận Bình. Những người biểu tình đã bị đàn áp, nhiều người trong số họ đã bị đánh trọng thương. Đối với những quốc gia phát triển, việc nhiều người bị đánh trọng thương như vậy có thể đã tạo ra một làn sóng phản đối mạnh mẽ, thậm chí có thể tạo ra cả những cuộc cách mạng làm thay đổi lịch sử dân tộc. Tuy nhiên, cả đất nước Việt Nam gần như không có phản ứng gì với những sự kiện đó, đặc biệt là từ phía các nhóm phụ nữ. Nguyên nhân vì sao? Đây là đề tài trên trang Phụ Nữ kỳ này. Mời quý thính giả cùng theo dõi. Có thể nói, không có đất nước nào trên thế giới lại có nhiều lãnh đạo nữ đã được ghi tên vào lịch sử như Việt Nam. Ngoài những cái tên làm nên niềm tự hào của cả dân tộc như bà Trưng, bà Triệu, chúng ta có mẹ Liễu Hạnh đại diện cho phái nữ trong tứ bất tử của người Việt. Chúng ta còn có hẳn một đạo mẫu thờ các mẹ và hình thức hầu đồng có thể được xem là một trong những sản phẩm văn hóa nghệ thuật tộc truyền thống vô cùng đặc sắc của Việt Nam. Lịch sử văn học dân tộc cũng đã ghi nhận những tên tuổi lớn đã đóng góp rất nhiều tác phẩm tiêu biểu bảo vệ quyền phụ nữ như Hồ Xuân Hương, bà Huyện Thanh Quan, v.v. Bên cạnh đạo mẫu, chúng ta có chèo, loại hình nghệ thuật độc đáo bậc nhất của dân tộc, được xem là loại hình nghệ thuật được sinh ra để đấu tranh cho phái nữ, với bốn tích chèo đặc sắc nhất gắn liền với 04 nhân vật nữ là Thị Mầu, Thị Kính, Xúy Vân và nàng Thiệt Thê. Các triều đại phong kiến trong lịch sử dân tộc cũng đã ghi tên những người phụ nữ hào kiệt, đã có công trong việc mở rộng bờ cõi như Huyền Trân Công Chúa hay Thái Hậu Dương Vân Nga, người đã thực hiện cuộc chuyển giao quyền lực giữa hai triều đại Đinh Lê một cách êm thấm nhất, tránh cho dân tộc khỏi một cuộc chiến tranh giành quyền lực không cần thiết. Trong lịch sử cận đại, dưới thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước với khẩu hiệu giặc đến nhà đàn bà cũng đánh, Đảng Cộng sản cũng đã huy động được hàng trăm ngàn phụ nữ tham chiến, trong đó phải kể đến những cái tên tiêu biểu có thể khiến mỗi người Việt cảm thấy nể phục hoặc nghi ngờ về khả năng thực sự của họ như Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Bình, v.v. Trong chính trường hiện tại, Việt Nam cũng được xem là một trong những quốc gia có số phụ nữ lãnh đạo cao với tỷ lệ phụ nữ chiếm 24% tổng số đại biểu Quốc hội trong nhiệm kỳ 2011-2016. Chính quyền Cộng sản Việt Nam còn đặt mục tiêu tới năm 2020 có ít nhất 35% đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân là nữ. Trên hết, chúng ta luôn luôn có một phó chủ tịch nước là phụ nữ. Mặc dù vậy, không ai có thể trả lời câu hỏi những nữ lãnh đạo này đã có đóng góp gì cho chính trường Việt Nam hay cho sự phát triển giới, cho quyền bình đẳng của phụ nữ ở Việt Nam. Họ có tác phẩm nào hay câu nói nào tiêu biểu khả dĩ có thể hỗ trợ tinh thần cho những người phụ nữ Việt trong các giai đoạn bất hạnh của cuộc đời họ hay không? Bạn cũng có thể dễ dàng gặp được rất nhiều cán bộ nữ ở trong các công sở với váy vóc mượt mà, trang điểm xinh đẹp chỉ để đi ra đi vào các công sở, trên đường, trong các trường học. Bất cứ đâu bạn cũng có thể gặp những phụ nữ xinh đẹp như những bông hoa, chỉ để là những bông hoa cho người ta ngắm mà không thật sự đóng góp một chút nào trong công việc cũng như sự phát triển của cơ quan. Đối với các vấn đề chính trị, các sự kiện lớn mang tính quyết định tới vận mệnh của dân tộc như sự kiện Tập Cận Bình thăm chính thức Việt Nam, việc toàn dân treo cờ đảng đón tiếp Chủ tịch Tập cũng như việc ông có bài thuyết giảng trước Quốc hội Việt với 100% phiếu ủng hộ, thể hiện bằng cách im lặng của toàn bộ đại biểu, hầu hết phụ nữ Việt Nam đều không hay biết, không quan tâm hoặc không có bình luận gì. Trong số 10 phụ nữ mà Hạ Vũ cố gắng phỏng vấn về chủ đề này trong suốt tuần qua, khắp từ Nam ra Bắc, chỉ có Hạ Mi ở Sài Gòn có vẻ hiểu biết hơn hẳn những phụ nữ khác. Bạn cho biết.
Facebook thôi. Không qua Facebook thì em thấy có một số anh chị em thì đang gọi là cùng nhau lên tiếng bảo vệ những cái giọt máu người Việt Nam mình, tại sao là cùng nhau đánh người Việt. Nên là tất cả các bạn ấy, các anh em Việt Nam của mình cũng chỉ là biểu tình để chống Trung Quốc chứ không phải là phản động đối với chính Cộng sản Việt Nam mình. Nhưng mà tại sao công an và tất cả những cái người của chính quyền ấy thì lại xuống đánh người Việt mình? Tức là chỉ cần những người ấy chỉ cần có thể hòa giải, hoặc là có thể chúng ta cùng là anh em với nhau, cùng là một dân tộc, cùng một màu da, chúng ta có thể họp lại với nhau đấy, chúng ta có thể nói lên cái chính sách mới của nhà nước để người dân có thể hiểu được là như thế nào đấy với Trung Quốc như thế nào. Chứ còn tại sao mình người dân của mình đi có những cái tiếng nói để bảo vệ người dân và có cái sự phản kháng đối với Trung Quốc thì chính cái chính quyền Việt Nam mình lại đi đánh người dân mình? Đó là một điều rất là mâu thuẫn, phải đặt ra chấm hỏi luôn, như là vậy chính quyền là người Việt hay là người Trung Quốc vậy, đúng không? Vì chính quyền là người Việt mình hay là người Trung Quốc đấy, chỉ có người Trung Quốc mới đánh người Việt mình, chứ còn người Việt lại phải sao để đi đánh người Việt mình đấy.
Chia sẻ của bạn cho thấy bạn không chỉ quan tâm mà thường xuyên cập nhật các tin liên quan đến những vấn đề chính trị trên mạng. Qua đó, Facebook có thể gửi tới bạn những thông tin mà bạn quan tâm qua news feed. Mặc dù có nhiều hiểu biết như vậy, cô không thể trả lời được câu hỏi vì sao các anh em lại phản đối Trung Quốc và tại sao việc phản đối đó lại được thể hiện trong ngày mùng 5 và mùng 6 tháng 11 năm 2015. Cô cũng không biết trong chính trường Việt Nam hiện tại ai là lãnh đạo nữ cao cấp nhất và bà ấy có những đóng góp gì cho quyền bình đẳng của phụ nữ. Mặc dù cô thuộc rất nhiều thời Hồ Xuân Hương, nhớ câu nói hiệu triệu của Trưng Nữ Vương trong tiếng trống Mê Linh, cũng như hoàn toàn ủng hộ quan điểm của Thi Mầu trong trích đoạn chèo nổi tiếng vừa được nhắc đến ở phần trên. Cũng như mọi người dân khác, cô hoàn toàn không tự tin vào nhận định của mình để có thể nói rằng những nữ lãnh đạo hiện tại thực sự không có đóng góp gì cho đất nước trên mọi phương diện, đặc biệt trong lĩnh vực bảo vệ nữ quyền. Cô lý giải sự thiếu hiểu biết của mình do thiếu thông tin.
Em cũng không có cái, nói chung là đất nước Việt Nam mình cái kênh thông tin về chính phủ, để cái thông tin chính phủ em nghĩ là rất cần thiết. Thứ nhất là để chính phủ mình cũng có một cái tài sản và một cái phương tiện giao thông nào đấy để mà truyền đạt thông tin đến với người dân, và cũng lấy cái kênh đó để có thể quản lý được và truyền tải được hết những cái thông tin của mình cho người dân. Nhưng mà kênh chính phủ hiện tại rất là em không biết là ở đâu, phải làm gì, và mình không biết gì về cái chính sách của nhà nước hết. Như vậy thì thứ nhất là người dân không biết gì hết, thứ hai nữa là cũng đất nước mà muốn được chính phủ muốn quảng bá một cái gì đấy, tuyên truyền một cái gì đấy, người dân không có cái để biết, thì bản thân chính phủ cũng là một cái bất lợi. Nếu như có cái kênh thông tin thì cũng là cái thuận lợi cho người dân và cũng thuận lợi cho chính phủ mà.
Các tổ chức phi chính phủ quốc doanh, ý chỉ các tổ chức xã hội dân sự được nhà nước cấp phép hoạt động và chỉ hoạt động nửa vời nhằm nhận được sự ủng hộ của chính quyền cũng như tranh thủ nguồn tiền tài trợ từ các quốc gia và tổ chức quốc tế khác. Đã có rất nhiều khảo sát về vai trò lãnh đạo của phụ nữ. Họ cũng đưa ra rất nhiều chiến dịch vận động nâng cao nhận thức về khả năng lãnh đạo của phụ nữ và tổ chức nhiều cuộc tập huấn kỹ năng lãnh đạo cho phụ nữ như một cách khiến mỗi người dân tin rằng phụ nữ Việt chưa đủ khả năng làm lãnh đạo. Cần được tập huấn thêm, xã hội Việt Nam chưa từng có tiền lệ phụ nữ lãnh đạo, cần thay đổi nhận thức, vân vân và vân vân. Khi được hỏi về quan điểm cá nhân của họ liên quan đến vai trò lãnh đạo của phụ nữ, 10 người phụ nữ được phỏng vấn trong tuần này đều cho rằng
trong lãnh đạo thì nên có nữ chứ không nên hoàn toàn là nữ hoặc hoàn toàn là nam. Vì lãnh đạo để làm gì? Lãnh đạo để có một cái đội ngũ để mà giúp ích cho người dân và đưa đất nước phát triển. Nhưng mà nếu như hoàn toàn là nữ hoặc hoàn toàn là nam thì sẽ có một cái nhìn rất là phiến diện, không được công bằng và không thể hiểu được hết mọi góc cách, mọi cái tâm lý và mọi cái nhu cầu của xã hội được.
Quan điểm của các chị thật sáng suốt, thể hiện mong muốn về sự cân bằng trong mọi hình thức quản lý xã hội. Nếu chỉ dừng lại ở câu hỏi đó, có thể chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào lựa chọn của phụ nữ Việt. Tuy nhiên, câu trả lời cho câu hỏi tại sao nên có cả nam và nữ cùng lãnh đạo lại hết sức phụ nữ Việt như sau.
À, thực ra cũng phải có nam có nữ mới nên sâu. Thì các cái này thì cũng như vậy đúng không? Cũng phải có cả nam cả nữ thì mới hiểu, thấu hiểu được hết của bên nữ đúng không? Thấu hiểu của bên nam thì nó mới thành xã hội.
Đặc biệt hơn, khi được hỏi về lựa chọn lãnh đạo là nam hay nữ, 10 trên 10 trong số những người được phỏng vấn đều đồng ý rằng
thì phụ nữ thì cứ thế nào, cô là lãnh đạo thì cũng tốt cho bên nữ đúng không? Mà nam giới thì mình nghĩ vẫn là tốt hơn. Tất cả người thì vẫn là tốt hơn đúng không?
Nam giới để ý con em con ra lãnh đạo lắm cả con ra. Nó không chịu học đâu nhưng mà nó rất giỏi.
Các cụ nói là cái gì nhỉ? Chị nhớ cái câu người ta ví như thế nào nhỉ? Đàn ông lông nổi thì giếng khơi, đàn bà sâu thẳm thì cơ đụng trời đấy. Mình hiểu tức là cái hiểu biết của phụ nữ bao nhiêu nhưng mà cũng không thể bằng cái người nam giới, đúng không? Người ta không những là người ta hiểu sâu mà người ta còn trông rộng, như cái người phụ nữ kể cả hiểu sâu lắm nhưng mà vẫn không thể bằng được, tại vì cái người nam giới người ta trông nó sẽ xa hơn, nhìn nó sẽ rộng hơn đấy, đúng không? Chị
truyền thống gọi những món đồ to tát như cãi đúa lớn là đúa cả, con đường lớn là đường cái, thể hiện dấu vết của chế độ mẫu hệ của xã hội tôn trọng phụ nữ vẫn còn. Lịch sử dân tộc vẫn còn ghi dấu những nữ nhi anh hùng lỗi lạc, những tác phẩm văn học nghệ thuật bảo vệ tôn vinh phụ nữ, đồng thời cũng ủng hộ và khuyến khích những tôn giáo, những câu ca dao tục ngữ hạ thấp giá trị của phụ nữ như đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu, trai anh hùng năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên chỉ có một chồng, làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta trêu, vân vân, không biết xuất hiện từ thời nào, được sáng tác bởi nhóm người nào. Trong những năm tới, khi lịch sử dân tộc bị bóp méo xuyên tạc bởi hàng loạt cải cách giáo dục tiêu biểu, không biết còn ai nhớ những tấm gương liệt nữ hay chỉ còn lại những câu ca dao tục ngữ hạ thấp phái đẹp. Đó có phải là một trong những nguyên nhân khiến cho tiến trình phát triển giới ở Việt Nam dường như đang đi ngược lại tiến trình chung của toàn thế giới, khi những quốc gia chưa từng có liệt nữ nào trong lịch sử chính trị như Mỹ đang chờ đón Hillary Clinton như một vị nữ tổng thống đầu tiên vào kỳ bầu cử tới?
Và cuối cùng, kính thưa quý vị, mời quý vị cùng đến với Gia Minh với chủ đề hợp tác quốc tế trong việc gìn giữ tài nguyên biển tại Biển Đông.
Tài nguyên biển là nguồn sống quan trọng của nhân loại. Tuy nhiên, chính hoạt động của con người lâu nay đang làm suy giảm đáng kể nguồn tài nguyên phong phú đó. Trước thực tế đáng ngại như vậy, các quốc gia trên thế giới kêu gọi sự hợp tác cùng chung tay bảo vệ đại dương, duy trì nguồn sống cho con người. Thực tế hợp tác ra sao, đặc biệt tại khu vực Biển Đông, nơi mà Trung Quốc đang muốn chiếm trọn vùng này? Hội nghị quốc tế về đại dương lần thứ hai diễn ra trong hai ngày 5 và 6 tháng 10 vừa qua tại hai thành phố Viña del Mar và Valparaíso của Chile. Có hơn 500 đại biểu từ 60 quốc gia trên thế giới đến tham dự. Theo Bộ trưởng Ngoại giao nước chủ nhà Gerardo Munoz, thì những vị khách đặc biệt từ mọi châu lục trên địa cầu đến tham dự hội nghị đều có cùng quan tâm cần phải làm gì đó cho các đại dương. Theo Ngoại trưởng Chile, thì có ba vấn đề quan trọng mà phải có hành động ngay, đó là hoạt động đánh bắt hải sản trái phép, tình trạng axit hóa đại dương, nạn rác thải, nhất là các loại chai bao bì nhựa, mà theo thống kê, hàng năm có đến 8 triệu tấn rác như thế thải xuống các đại dương. Ông Gerardo Munoz nêu ra tình trạng điển hình tại chính nước ông ở khu vực đảo Phục Sinh, North Rapa Nui, nơi rác thải nhựa len dài đến 80 mét. Tình trạng này được nói cũng đang xảy ra tại nhiều nơi khác trên thế giới. Tiến sĩ Martin Thien, nhà hải dương học Đức, hiện là chuyên gia nghiên cứu tại Đại học Công giáo Chile, nói rằng, thực tế cho thấy nhiều loài cá, sò và động vật giáp xác dưới biển lâu nay ăn các mẫu nhựa và hậu quả gây hại đến sự phát triển của các loài khi ăn những loại rác cực khó phân hủy như thế. Tại hội nghị vừa nêu, Chile tuyên bố tiến hành thiết lập một khu vực bảo tồn đại dương rộng lớn hơn 1 triệu km vuông tại các quần đảo Juan Fernandez và Rapa Nui. Nước này cũng cho biết sẽ thành lập một công viên biển với diện tích gần 300.000 km2 tại hai đảo San Ambrosio và San Felix. Biển Đông thuộc Thái Bình Dương là một khu vực nóng hiện nay bởi có tranh chấp chủ quyền giữa 6 nước trong khu vực gồm Trung Quốc, Đài Loan, Philippines, Malaysia, Brunei và Việt Nam. Đây là tuyến đường hàng hải quan trọng và cũng là vùng biển được đánh giá giàu có trữ lượng dầu mỏ, khí đốt cũng như hải sản. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Nguyễn Hữu Đại, Viện Hải dương học Nha Trang, thì người ta nói nhiều đến trữ lượng phong phú tại Biển Đông, thế nhưng nghiên cứu của Việt Nam để đưa ra các số liệu chính xác vẫn còn thiếu, ông nói.
Tôi nghĩ là cũng nói quá đi anh ạ, chưa có giá nào mà chính xác được, chỉ ước đoán một cách bỏ biển thế mà nói thôi, chứ thật sự cũng chưa có cái đánh giá mà khoa học, có cơ sở khoa học.
Đương nhiên là biển nhiệt đới thì nó đa dạng, nhưng mà cái sinh lượng thì nó không bằng biển ông đới đâu nè. Hiện nay thì nói chung là những cái số liệu của mình điều tra rất là cổ nè, chứ còn hiện đại thì hiện là tại bây giờ thì chúng ta chưa có cái tài liệu mới nào mà đánh giá chung lại, kiểm định lại sau một cái giai đoạn như vậy thì cái tình hình biến động nó ra làm sao thì chúng ta chưa có những cái tài liệu nào. Nói chung là mình, anh biết rồi, tức là với cái phương tiện của mình hiện nay thì cái nghiên cứu gần bờ mình chứ còn xa bờ hiện nay thì chúng ta chưa vâng đến cái đánh giá xa bờ nhiều lắm, cho nên cái đánh giá mà cái ở vùng biển khơi thì chúng ta còn rất là thiếu. Nói chung những công tác nghiên cứu về hải dương nhưng mà chỉ vùng ven bờ thôi nè, chứ còn vùng biển xa thì chúng ta còn rất là yếu kém.
Trong khi đó thì thực tế cho thấy các vùng biển của Việt Nam đang bị cạn kiệt. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Đại nói về tình trạng đó.
Có hai cái khía cạnh đó nè. Một là cái tình hình nguồn lợi của vùng ven bờ và cái vùng biển xa rồi ven các đảo. Nói chung là có những cái biến động, rất là nhiều biến động đó nè. Vùng ven bờ của mình nó coi như là cạn kiệt hết rồi, vì hiện nay ngư dân mình nghề nuôi nó cũng phải đánh bắt cái này, đánh bắt thì đánh nuôi, cho nên rằng tất cả nó bắt hết, tất cả mọi cái sinh vật nhỏ lớn thì bắt hết. Còn hiện nay thì cái tài nguyên mà biển khơi mình đang khai thác thì chưa có kiệt quệ giống như là vùng ven bờ. Hiện nay là ngư trường xa bờ, tức là ngư trường Trường Sa, Hoàng Sa, rồi quanh đảo Phú Quý, rồi ở phía nam Côn Sơn, nói chung là cái ngư trường xa đó thì ngư dân người ta mới có thể đánh bắt được anh ạ. Còn ven bờ là cạn kiệt lắm rồi. Còn về những tình hình, những cái hệ sinh thái san hô rồi ngập mặn, rồi còn cỏ biển này nọ thì chúng ta cũng có những cái đánh giá, nhưng mà nó cũng, mình biết là nó có suy giảm đó, nhưng mà những cái mức độ thì nó khó. Như hạn là hiện nay thì con người cứ càng ngày càng cải tạo những cái bãi đá này nọ, tôi cho rằng nó tác động rất là mạnh đến cái hệ sinh thái vùng biển xa đó. Nhưng mà cái hiện nay cũng chưa có cái nghiên cứu nào, thế giới cũng chưa có cái đánh giá nào mà anh cải tạo, anh nên bồi lấp như vậy thì hệ sinh thái đó nó ảnh hưởng ra làm sao, rồi nó ảnh hưởng không những khu vực đó, ảnh hưởng lan ra những cái vùng ven ra làm sao thì nó chưa có một nghiên cứu nào.
Giáo sư tiến sĩ Lê Đức Tố, một chuyên gia từng nhiều năm nghiên cứu biển của Việt Nam, từ Hà Nội cũng nêu ra tình trạng đáng ngại về nguồn tài nguyên ở khu vực Biển Đông.
Cái suy thoái thì rõ ràng là theo thời gian thì nó sẽ có nhiều vấn đề. Cái phát triển kinh tế ở khu vực này bây giờ nó phức tạp lắm. Thì ý thức bảo vệ môi trường của các nước trong khu vực này cũng không giống như các nước ở phương Tây. Như Philippines, Indonesia, Việt Nam, Malaysia đều có vấn đề cả.
Vào cuối tháng 9 vừa qua, hai tác giả James Spotton và Nguyễn Chu Hồi có bài viết China and the Deep Blue Sea, nêu ra tác hại của hoạt động cải tạo bồi đắp các bãi đá tại Biển Đông do Trung Quốc tiến hành. Theo hai tác giả này, từ năm 2010 đến nay, trữ lượng hải sản ở quần đảo Trường Sa và khu vực phía Tây Biển Đông giảm 16%. Ngoài ra, hoạt động bồi đắp cải tạo mà Trung Quốc tiến hành đe dọa sự đa dạng sinh học biển, tạo ra mối đe dọa về lâu về dài đối với một trong những sinh cảnh biển được đánh giá là đẹp nhất thế giới. Giáo sư tiến sĩ Lê Đức Tố cho biết, trong lĩnh vực nghiên cứu biển, Việt Nam trước đây chủ yếu hợp tác với Liên Xô cũ. Ông thừa nhận hầu hết những công trình nghiên cứu lâu nay trong lĩnh vực biển giữa các nước trong khu vực cũng ở mức độ thấp.
Những cái nghiên cứu lâu nay của các nước thì nó ở cái tầm thấp, nó chưa đạt được trình độ quốc tế. Vì đối với nghiên cứu biển thì nó không đơn giản. Nó phải có, một là phải có vốn lớn, hai là phải có phương tiện hiện đại, tàu lớn thì lúc đấy mới làm được. Và trước đây thì ở biển Việt Nam chủ yếu là dựa vào Liên Xô, rồi sau đấy là Mỹ thì chủ yếu là cũng chỉ làm được với nước Philippines thôi.
Giáo sư tiến sĩ Lê Đức Tố cho biết vào ngày 22 tháng 10 vừa qua, ông có dự một cuộc hội thảo bàn về vấn đề nghiên cứu Biển Đông. Qua đó, thông tin cho biết đang chờ đợi một dự án hợp tác với phía Hoa Kỳ để đánh giá lại hiện trạng Biển Đông. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Đại nói thêm về những dự án nghiên cứu biển của Việt Nam trước đây và kể cả trong thời gian gần đây.
Chưa có cái dự án nào quy mô lớn như vừa rồi anh ở Côn Đảo nè, rồi những cái loại hải sâm nó dạt vào bờ, rồi vừa rồi ở Thừa Thiên Huế nè, ở Thừa Thiên Huế thì cũng là những cái loại hải sâm nó dạt vào bờ hàng loạt như vậy, rất là bất thường, chưa có năm nào nó như vậy. Anh chưa có cái đánh giá nào cả, người ta chỉ hiểu rằng nó con hải sâm này nó sống dưới đáy biển như vậy, chắc chắn phải có một cái gì đã tác động mạnh lắm nó mới phải trồi lên, nó dạt vào bờ, nó chưa biết nó có thể bị suy giảm, suy kiệt về sức khỏe của nó rồi nó dạt vào bờ như vậy. Có những cái biến động vọng lớn lắm về sinh sản, chúng ta chưa có đánh giá hết được anh ạ. Chưa có những cái đề án nào mà nói chung nó toàn diện để mình đánh giá chung lại toàn bộ, chúng cũng rời rạc từng cái mảng nó sốt nóng thì người ta đánh cái mảng đó, chứ còn nói chung là về cái cơ bản lâu dài thì tôi chưa thấy cái dự án nào nó tổng thể mà nó có quy mô lớn anh ạ.
Giáo sư tiến sĩ Lê Đức Tố cũng nêu ra trở ngại đối với công tác nghiên cứu của Trung Quốc tại Biển Đông và mối quan hệ quyền lợi của hai cường quốc Hoa Mỹ tại khu vực biển này.
Hiện nay thì có nhiều tham vọng nhưng mà họ cũng không có được các nước trong khu vực ủng hộ, cho nên là họ cũng không thể mở rộng cái nghiên cứu quan sát ở cả cái vùng Biển Đông. Họ chỉ làm những trong giới hạn mà nó có thể làm được thôi. Hiện nay quy mô lớn thì hiện nay nó cũng chưa. Giữa Mỹ với Trung Quốc hiện nay cũng đang có những vấn đề thì khác với nhau mà chưa có cái sự thống nhất nào cả. Mỹ thì đã thấy rõ cái lợi ích của Mỹ ở khu vực này, và Trung Quốc thì bây giờ là mới nổi lên thì muốn là Mỹ chia phần với Trung Quốc cái chỗ này. Nhưng mà từ lời tôi nghe cái thông tin ở ngoài rồi, giữa hai nước là chưa có sự thống nhất đấy, mà Mỹ cũng chưa đồng ý với quan điểm của Trung Quốc. Trung Quốc hiện nay nhiều tham vọng lắm.
Vào ngày 20 tháng 10 vừa qua, Viện Chính sách Đối ngoại phối hợp với Liên minh Biển và Đại học John Hopkins Hoa Kỳ tiến hành tổ chức cuộc thảo luận về tình hình an ninh và phát triển ở khu vực Biển Đông. Các chuyên gia tham dự đều có chung ý kiến là cần phải ngưng ngay các hoạt động làm thay đổi hiện trạng tại đó như hiện nay Trung Quốc đang tiến hành. Kêu gọi được đưa ra là Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN cần tham gia thành lập một tổ chức gọi là Ủy ban Đa phương Xanh về Biển Đông. Trong khi đó, thì một giáo sư từng lên tiếng tình trạng cải tạo xây dựng các đảo nhân tạo mà Trung Quốc tiến hành đang gây hại cho những rạn san hô tại Biển Đông, là ông John McManus. Ông này đưa ra đề nghị nên thành lập công viên hòa bình Trường Sa, và các bên cần tiến đến đạt cho được thỏa thuận chung để quản lý vùng biển đó. Giáo sư tiến sĩ Lê Đức Tố cho rằng, cần phải chờ đợi một thời gian nữa mới hy vọng có những thay đổi trong lĩnh vực hợp tác về biển của Việt Nam cũng như các nước trong khối ASEAN.
Hy vọng rằng sau cái hiệp định TPP và ASEAN trong cuối năm nay nó ra đời, thì tất cả những cái hợp tác với nước ngoài, trước hết là Mỹ, thì nó sẽ rõ ràng hơn. Chứ hiện nay thì chưa đâu là vì phía Việt Nam có nhiều cái quan điểm nó không hoàn toàn đổi mới. Sau các cái hiệp định này chắc chắn là sẽ có nhiều cái đổi mới, lúc đấy sẽ rõ ràng hơn. Khi nào mà cái ASEAN nó thành cộng đồng rồi, và lúc đấy là Mỹ là cái lực lượng và hỗ trợ cho ASEAN ấy, thì lúc đó cả ASEAN nó thống nhất với Mỹ thì lúc đấy mới có cái mới lớn và có thể có một cái gì đấy. Thì hiện nay cả các nước của khu vực này chưa làm được cái gì cả, cũng chỉ là nhờ cái tiếng nói của thế giới để hạn chế được cái tham vọng của Trung Quốc thôi.
Thực tế chứng minh mọi sáng kiến hợp tác để bảo vệ và khai thác một cách bền vững nguồn tài nguyên tại khu vực Biển Đông mà nhiều phía từng đưa ra lâu nay sẽ không thể trở thành hiện thực một khi Trung Quốc vẫn nuôi tham vọng độc chiếm vùng biển này, mà khả năng khống chế vẫn chưa hiệu quả.
Quý thính giả vừa nghe buổi phát thanh tối thứ Hai ngày 16 tháng 11 năm 2015. Cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng âm thanh của chúng tôi để theo dõi chương trình cho đến phút cuối. Quý vị có thể nghe lại những chương trình phát thanh, cũng như tất cả những bài viết và tạp chí bằng phương tiện Internet trên trang web của Đài Á Châu Tự Do. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng ngày mai trên làn sóng ngắn 31 thước từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30. Kính chúc quý vị một đêm ngon giấc và an lành.
Từ phút
Listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.